bằng số 6 tiếp theo. Trong ánh sáng lờ mờ của một buổi chiều tà, một buổi chiều không thể quên được, tôi đã đặt bút viết vào cuốn nhật ký dòng chữ mà tôi ao ước từ bao lâu nay. Ngày 2 tháng 10 năm 1948, chúng tôi đã đến Chaparral. Giấc mơ ấp ủ từ bao lâu nay đã thành sự thật. Mục đích chuyến đi của tôi là sưu tầm các di tích văn hóa, truyền thống tôn giáo Tây Tạng còn sót lại trong những nơi hoang vu như tại đây. Trải qua nhiều trở ngại như điều kiện địa dư, thời tiết, tình hình chính trị, hoàn cảnh địa phương, nhưng tất cả đều có thể vượt qua nếu người ta bền chí. Theo tôi, sự khó khăn hơn cả vẫn là những sự chỉ trích, chế nhạo của mọi người xung quanh. Đa số cho tôi là một kẻ mơ mộng hão huyền, một người điên rồ ngu xuẩn, mạo hiểm vào một nơi hang sâu núi thẳm để đi tìm những điều mơ hồ dựa trên những truyền thuyết và huyền thoại. Nhưng tôi luôn luôn biết rằng mình không lầm, và đến bây giờ, khi giấc mơ đã thành sự thật, thì tôi mới hiểu rõ về một linh ảnh khác trước đây. Lúc đó tôi còn ở Tích Lan. Một hôm, trong lúc thiền định, tôi bỗng thấy mình đứng trước một ngôi chùa đổ nát, bức tường cũ kỹ loang lổ mà tôi không rõ là nơi nào. Tôi đang ngậm ngùi trước cảnh tượng đó, thì bỗng thấy một vị Phật hiện ra hào quang rực rỡ. Trên tay Ngài cầm một cây bút lông và một lọ mực. Tôi còn ngơ ngác chưa biết phải phản ứng như thế nào, thì Ngài đã nói: "Còn hãy tiếp tục bảo tồn công trình của ta." Tự nhiên người tôi bỗng rung động mãnh liệt. Tôi ý thức rằng đó là con đường mà tôi phải đi, nhưng khi đó tôi không hiểu tại sao Ngài lại cầm cây bút lông và lọ mực. Tôi nghĩ rằng sứ mạng bảo tồn Phật Pháp và việc dịch thuật các kinh điển từ Pali ra ngoại ngữ, chứ không bao giờ tôi nghĩ rằng mình bảo tồn Phật Pháp qua ngành hội họa. Chỉ khi đặt chân đến Tây Tạng, nhìn thấy những tác phẩm hội họa, điêu khắc đang bị thời gian phá hủy, tôi mới nảy sinh ra ý nghĩ tu tầm, bảo tồn những tác phẩm này bằng cách họa lại chúng để lưu trữ trong các viện bảo tàng cho người đời sau nghiên cứu. Vì lý do này mà tôi tìm vào những nơi hoang vu, đến những ngôi chùa cũ đổ nát để sưu tầm các tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, và dĩ nhiên không tại đâu các tác phẩm này lại có nhiều như tại Guild. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm làm các nghi thức hành lễ chu đáo trước khi bước chân vào chánh điện chùa Chaparral. Tôi cảm thấy ngay một rung động thanh cao không thể diễn tả được khi đứng trong chánh điện đối diện với những bức tranh lớn họa trên vách. Phần lớn những bức tranh này đều còn nguyên vẹn, mặc dù thời gian đã bắt đầu gây tác hại. Mái chùa bị dột và nước mưa chảy qua đó thấm vào vách tường làm mờ đi nhiều nét vẽ. Tôi miên man theo dõi những đường nét tuyệt tác của các bức họa trên vách. Mặc dù các bức tranh chiếm trọn nhiều bức tường lớn, nhưng chúng đã được vẽ với những chi tiết hết sức tỉ mỉ. Chỉ nổi trong một khoảng lớn bằng bàn tay của bức tranh cũng đã chứa hàng trăm nét vẽ li ti vô cùng độc đáo. Đối với những tranh ảnh hay hình chạm nổi, chúng tôi có thể dùng những tấm giấy đặc biệt dán lên đó rồi tô lại bằng bút chì. Với những bức họa bằng sơn, chúng tôi phải vẽ lại bằng cách dán những tờ giấy mỏng lên trên rồi họa lại bằng bút lông và mực. Khi bắt đầu lần theo những đường nét trên bức họa và lẩm nhẩm đọc bài thần chú khẩu truyền mà Hòa Thượng Thô Mô truyền dạy, thì tôi bỗng cảm thấy một rung động vi tế lan truyền khắp châu thân. Chỉ trong thoáng giây, tôi thấy mình đang có những rung động cùng nhịp với vị họa sư khuyết danh sáng tác lên bức tranh này từ nhiều thế kỷ trước. Tim tôi dường như đập cùng một nhịp với người đó. Tôi thấy mình đang kinh nghiệm một cảm giác chân thành, sùng tín và kính cẩn phát xuất từ nội tâm dồi dào của vị họa sư kia. Dường như có một sức cuốn hút mãnh liệt nào đó lôi kéo khiến tôi sống lại cái cảm giác sáng tạo của một người khác. Thời gian dường như ngưng lại, mọi vật đều tan biến vào trong một không gian tĩnh lặng. Tai tôi vang vang những dịu âm thần bí. Tôi như người đang ở trong trạng thái mê hoặc, chập chờn, sống trong một thế giới huyền bí lạ lùng nào đó. Tôi nhận thức rằng cái cảm giác rung động sâu xa nội tại, cái cảm giác siêu tuyệt của một người tu đã chứng đắc có thể được phô diễn ra bên ngoài qua những nét bút, cử chỉ hay ấn quyết, thì ngược lại, bằng cách chân thành lặp lại những ấn quyết, những cử chỉ hay lần theo những nét bút của người đó, người ta có thể rung động theo và chứng ngộ được những điều mà vị hỏa sư này đã chứng ngộ. Nhờ tập trung tư tưởng và việc làm, nhờ trì tụng những bài thần chú khẩu truyền mà tôi nghiệm được, sự hòa nhập tâm thức mình vào tâm thức của những hỏa sư trong quá khứ, tôi thấy mình đang tan biến vào một cái gì tĩnh lặng uyên nguyên. Tôi không còn ý thức gì về mình nữa, mà chỉ thấy những đường nét bay nhảy của các chủng tử huyền bí. Tâm thức tôi như bị thu hút vào một biển ánh sáng bao la tràn ngập khắp nơi với những diệu âm tuyệt vời. Đến khi đó, tôi mới thực sự hiểu được rằng người Tây Tạng đã biết sử dụng tranh ảnh, nghệ thuật điêu khắc để chú giải những kinh điển tối mật, những triết lý màu nhiệm mà ngôn ngữ thông thường không thể diễn tả được. Theo ý kiến của tôi, những người am tường về hội họa điêu khắc và thư pháp có thể quán triệt được nhiều bí quyết về mật tông hơn những bậc học giả chỉ chú trọng về văn tự, nghĩa lý. Điều này có thể giải thích qua sự khác biệt giữa mật tông và các tông phái khác. Theo các tông phái khác đại thừa hay tiểu thừa, thì pháp thân của Đức Phật là thể tánh nên không hình danh sắc tướng, không thuyết pháp. Theo mật giáo thì Đức Phật hóa thân thuyết pháp, tự thân đã là pháp thân và có đủ hình danh sắc tướng. Trong khi thuyết pháp, ngoài lời nói của Phật đã được ghi chép lại thành kinh điển, các cử chỉ, tâm ý của Đức Phật cũng rất quan trọng. Mật tông chú trọng đến cả ba điều này, nên các phương pháp tu tập thường sử dụng ấn quyết, thân, chân ngôn, khẩu và tĩnh tâm để nhập vào đại định Samadhi, ý. Mật tông tin rằng qua phương pháp tu tập này mà người tu có thể ứng hợp được với cảm ứng toàn vẹn của chư Phật, và nhờ phương tiện dẫn độ này mà được thần lực gia trì và tu hành chống thành đạo quả. Trong suốt 3 tháng liền, ngày nào tôi cũng dậy sớm thực hành những nghi thức hành lễ và trì tụng những bài thần chú khẩu truyền trước khi khởi công họa lại những bức tranh trên vách. Mỗi ngày sự rung động của tôi đối với những đường nét càng trở nên mẫn cảm hơn. Tôi có thể phân biệt rõ nét vẽ của họa sư này với một người khác. Tôi khám phá rằng đa số các bức tranh đều là công trình tập thể của nhiều người, chứ không phải của riêng một người. Đây là một điều khác thường đối với quan niệm của người Âu. Phần lớn những nghệ sĩ Tây Phương đều sáng tác riêng rẽ. Đa số các tác phẩm nghệ thuật đều là những công trình cá nhân, nhưng người Tây Tạng thì không như vậy. Khi muốn hoàn thành một tác phẩm vĩ đại, họ tụ họp nhiều người, đa số là những vị lạc ma dày công phu tu hành để làm việc đó. Những người này sẽ thiền định, tập trung tư tưởng vào tác phẩm mà họ sẽ hoàn tất. Có thể một vị trưởng lão sẽ đưa ra quan niệm về hình thức hay đề tài của bức tranh, như vẽ lại sự tích của Đức Phật chẳng hạn. Để những người khác suy gẫm, khi khởi công mọi người đều tự động vẽ một phần của bức tranh. Vì tâm ý họ đã tương thông nên họ không cần phải phân công, chia việc hay đưa ra những đường nét phác họa chung nữa, mà tự động hoàn tất những phần riêng để ráp nối vào một công trình chung. Vì họ đều nhập định, trì tụng thần chú, những cử chỉ của họ đều là những ấn quyết, nên nét vẽ của họ giống nhau vô cùng, không mấy ai có thể phân biệt. Nói tóm lại, họ không hành động như những cá nhân riêng rẽ, mà tất cả đều là một khối chung. Tôi đã sống trong một trạng thái gần như bị thôi miên bởi những đường nét sắc sảo tuyệt vời này. Ngày này qua ngày khác, tôi say mê công việc bất kể thời tiết giá lạnh, bất kể ngày đêm và chỉ tiêu thụ một số lương thực tối thiểu. Nhưng rồi thời tiết trở nên khắc khe hơn, những luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào làm đông cứng những lọ mực. Tay tôi trở nên tê cứng mỗi khi giơ ra chạm vào những vách tường lạnh buốt. Chúng tôi phải đặt những lọ mực dưới chiếc lò sưởi duy nhất đốt bằng phân khô, nhưng nó cũng không chịu nổi, chỉ vài mét bút mực đã đông đặc lại ngay. Vì bức tranh quá lớn, chúng tôi phải dùng những chiếc thang dài leo lên sát nóc nhà để tô lại. Mà càng gần nóc nhà, khí hậu càng lạnh buốt không thể chịu nổi. Cứ sau vài mét họa, tôi lại phải leo xuống đi qua đi lại một lúc cho máu lưu chuyển đều. Ligotami cũng gặp khó khăn trong việc chụp lại những hình ảnh trong chùa, vì ánh sáng tại đây không được phân phối đều, thiếu những ngọn đèn rọi sáng, nên mặc dù là một hội viên nổi tiếng của hội nhiếp ảnh hoàng gia, Ligotami cũng đành bỏ tay. Khi đó phim ảnh chưa được tối tân như ngày nay, chụp một tấm ảnh bằng chiếc máy Kodak số 1 Series 3 vừa nặng nề vừa mất công. Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc, chúng tôi đã cố gắng làm những gì có thể làm, vì mục đích của chúng tôi là ghi nhận một cách trung thực những chi tiết, đường nét của những tác phẩm này vào việc nghiên cứu, chứ không phải để tạo ra những tấm ảnh nghệ thuật. Có tất cả hơn 200 bức tranh tại đây, bức nào cũng là những tuyệt phẩm được giữ gìn và bảo tồn từ nhiều thế kỷ trước. Chúng tôi làm việc ngày đêm vì một linh cảm rằng chúng tôi là những người cuối cùng từ bên ngoài được diễm phúc chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt vời này. Trong tình trạng chính trị lúc đó, người Tây Tạng không cho phép bất cứ ai đột nhập lãnh thổ của họ, chứ đừng nói đến việc vào những nơi thiêng liêng để họa lại những di tích nghệ thuật mà họ cho là tối linh này. Mặc dầu tôi nghĩ sẽ có đủ thời giờ để sưu tầm, họa lại những tác phẩm và tài liệu cất giữ nơi đây, nhưng tôi vẫn phập phồng lo sợ những bất trắc có thể xảy ra. Sự hiện diện của những người lạ mặt tại một đô thị bỏ hoang có thể tạo nghi ngờ cho chính quyền địa phương. Biết đâu, họ chẳng cho rằng chúng tôi là gián điệp hoạt động cho Trung Hoa, hoặc những con buôn đến để khai quật hay mưu toan những điều gì mờ ám. Người Tây Tạng chấp nhận việc những di tích bị hủy hoại bởi thời gian vì đó là lẽ thường của tạo hóa, có sinh ắt có diệt. Nhưng họ không bao giờ chấp nhận việc những người lạ mặt bén mảng đến những nơi chốn thiêng liêng này. Điều lo sợ của tôi đã trở thành sự thật. Khoảng 2 tuần sau, khi chúng tôi đến đây thì một ni sư ở đâu xuất hiện. Về sao tôi biết vị này có họ hàng thân thích chi đó với viên quan địa phương. Vị ni sư lập tức chất vấn chúng tôi về lý do mà chúng tôi giải thích cách nào bà ta cũng không thể hiểu. Bà đe dọa rằng nếu chúng tôi không lập tức rời khỏi nơi đây, thì bà sẽ cho gọi quan quân trong vùng đến ngay. Mặc dù tôi đã đưa tất cả giấy tờ chứng minh, nhưng bà vẫn khăng khăng cho rằng không ai có thể bảo đảm những chuyện son trên tấm giấy cũ nát đó là xác thực. Gyu là một xứ rộng lớn, hoang vu xa cách Lhasa, nên dĩ nhiên phép vua phải thua lễ lạc. Trước thái độ quyết liệt của vị ni sư, tôi bèn nghĩ đến Hòa Thượng Thobo. Nếu Ngài đã hướng dẫn tôi bước vào con đường đạo, đã giúp đỡ tôi vượt qua bao chướng ngại, thì hẳn Ngài sẽ không từ chối lời cầu xin hiện nay của tôi. Tôi không tin vị ni sư sống tại một vùng hoang vu có thể biết tên Hòa Thượng Thobo. Nhưng dù sao tôi cũng giải thích rằng tôi là đệ tử của Hòa Thượng, và đến đây chỉ với mục đích sưu tập những tài liệu mà thôi. Vừa nghe đến đó, nét mặt vị ni sư bỗng dịu hẳn lại. Bà ta đổi thái độ.
Tôi đã nghe Hòa Thượng Tô Mô thuyết pháp. Đã có lần tôi ghé qua tu viện Đăng Kho.
Tôi nhắc đến tên một số tăng sĩ tại Đăng Kho. Vị ni sư vội vã hỏi thăm ngay về những người bà ta quen biết. Tôi yêu cầu Ligotami đem ra những bức ảnh chụp tại Đơn Ca với các vị này như bằng chứng rằng chúng tôi đã từng tu tại đó. Vị ni sư gật đầu lia lịa. Bà kể cho chúng tôi nghe về cuộc du hành đến Đơn Ca trước đó ít năm và vui vẻ mời chúng tôi nếu có dịp ghé qua am thất của bà ta cách đó không xa. Khi đó, tôi mới đưa ra pho tượng Phật mà Hòa thượng Thô Mô đã trao cho tôi đeo trước ngực. Vị ni cung kính vái lại pho tượng rồi ngỏ ý xin lỗi đã làm rộn đến chúng tôi. Sau việc này, chúng tôi tiếp tục công việc một cách gấp rút, vì tôi linh cảm đây chỉ là một dấu hiệu rằng sẽ có những trở ngại khác. May thay, trong suốt mấy tuần lễ sau, không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Vì Thô Linh không nằm trên trục lộ giao thông chính nữa, nên những đoàn khách thương chỉ ghé qua thung lũng Lachen Khamba, cách đấy khoảng 150 dặm trên đường đi Lhasa, chứ không mấy ai lặn lội vào tận miền này. Dù sao, tôi vẫn hết sức cẩn thận mỗi khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tôi sợ rằng nếu có người nhìn thấy chúng tôi làm việc, họ có thể hiểu lầm việc dán giấy lên những bức tranh Phật, rồi lần theo những nét vẽ để tô lại. Đối với người Tây Tạng, việc đụng chạm đến những bảo vật có tính cách thiêng liêng như tranh ảnh, tượng Phật là một hành động vô cùng bất kính. Một ngày đẹp trời, chúng tôi ghé ngang cung điện của vua Sikyu. Nơi đây cách nhiều thế kỷ, đạo sư Atisha đã đến truyền dạy Phật Pháp và thuyết giảng về Kinh Bát Nhã cho các tăng sĩ xứ này. Cách đó không xa là một ngôi chùa nhỏ và Rinchen Yangpo đã cho xây cất. Người ta kể rằng ngôi chùa đã hoàn toàn sụp đổ từ lâu, không một bức tranh hay tượng Phật nào còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn đến đó để vãn cảnh và chụp hình kỷ niệm. Đúng như điều đã kể, chúng tôi chỉ thấy một cái nền bằng đá còn trơ lại. Các vách tường đều sụp đổ từ lâu, nên không một tranh ảnh tài liệu gì còn sót lại. Tuy nhiên gần đó có một ngôi tháp cao tương đối còn nguyên vẹn. Cửa vào ngôi tháp được khóa lại từ bên ngoài và ống khóa đã rỉ sét từ lâu. Tại sao người ta lại khóa nó như vậy? Chắc hẳn nó phải chứa đựng một cái gì. Chúng tôi đi vòng quanh ngọn tháp và phát hiện một cửa sổ nhỏ. Tôi bèn trèo lên đó để nhìn vào trong. Tôi suýt nhảy nhõm người lên khi nhìn thấy pho tượng khổng lồ của một hung thần đầu trâu mặt ngựa vô cùng dữ tợn, Yidam Yamakanta, tức là thần chết. Mặc dù đã nhìn thấy nhiều pho tượng tương tự, nhưng không tại đâu người ta có thể tạo ra những nét dữ dội ghê gớm như pho tượng này. Không ai có thể nhìn thấy nó mà về nhà không mất ăn mất ngủ. Khi nghe kể về pho tượng, Ligotami nhất định đòi chụp ảnh cho kỳ được. Đây là một cơ hội hiếm có, rất ít ai được chứng kiến khuôn mặt vị thần này. Hầu như tại những nơi khác, người ta luôn luôn trùm lên mặt thần chết một miếng vải dày. Trước khi tôi có dịp phản đối, Ly đã nhanh nhẹn kể luôn ổ khóa cũ kỹ trước cửa. Chúng tôi đứng yên nhìn pho tượng to lớn sừng sững trước mặt. Toàn thân pho tượng nửa người nửa thú này là một công trình điêu khắc vô cùng tinh xảo, với những đường nét nổi bật trông rất sống động. Vì pho tượng không được trùm mặt như những pho tượng khác, tôi khám phá ra một khuôn mặt được khắc một cách lờ mờ trên trán pho tượng này, và tôi nhận ra ngay khuôn mặt của Bồ Tát Văn Thù. Đối với người Tây Tạng, Yamakata tượng trưng cho hai trạng thái của con người. Con người có phần thân xác bản năng dục vọng không khác chi loài thú, nhưng ngoài ra nó lại sở hữu một phần tinh thần đồng thể với những động lực thanh cao trong vũ trụ. Nếu con người để thể xác làm chủ thì những ham muốn sẽ phát sinh, họ sẽ bị lôi cuốn vào vòng luân hồi. Để biết chủ trị thân xác, hướng dẫn nó bằng phần tinh thần, con người sẽ quán triệt được những chân lý của vũ trụ và vươn lên cao hơn, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cũng vì lý do đó mà khuôn mặt của Yamakata trông dữ dội như một con thú, nhưng trên trán lại được khắc khuôn mặt của Bồ Tát Văn Thù, tượng trưng cho trí tuệ. Chúng tôi vội vã chụp liền mấy bức rồi rời ngay ngọn tháp sau khi khóa cửa lại cẩn thận. May mắn thay, vừa hoàn tất việc này thì có tiếng chân người dồn dập. Một nhóm quân sĩ địa phương ở đâu xông đến, cầm đầu là một sĩ quan ăn mặc oai vệ. Trong thoáng giây, chúng tôi đã bị vây chặt. Viên sĩ quan hầm hầm nét mặt hỏi chúng tôi từ đâu đến và làm gì ở đây. sau khi xem xét kỹ lưỡng giấy tờ thông hành có đóng chuyện của chính quyền Lhasa, ông ta lắc đầu. Tôi phải phối kiểm việc này với chính quyền trung ương, vì tôi không biết giấy tờ này là thật hay giả. Tôi sẽ cho người thông báo về Lhasa, và nếu các ông sử dụng giấy tờ giả thì các ông sẽ biết. Nhưng như vậy sẽ mất khoảng bao lâu? Thường chỉ mất 2 đến 3 tháng, nhưng cũng có thể lâu hơn, vì đã vào mùa đông, đường xá không thuận tiện như trước. Như vậy cũng được, chúng tôi sẽ chờ đợi tại đây cho đến khi các ông phối kiểm giấy tờ. Viên sĩ quan lật đi lật lại tấm giấy rồi lắc đầu. Theo giấy tờ thì các ông được phép nghiên cứu những tu viện xây cất bởi Đại sư Trinh Chen Giang Pô. Nhưng tu viện Saparang này không phải do Đại sư Giang Pô xây cất, và các ông đã vi phạm điều này. Tôi ngạc nhiên kêu lên, nhưng theo tài liệu thì chính tay Đại sư Giang Pô đã xây cất Saparang. Ông đã soạn thảo ra rất nhiều kinh điển tại nơi đây kia mà. Các ông dựa vào đâu mà nói như vậy? Tôi biết ngay viên sĩ quan này đang dồn tôi vào bẫy, trừ khi tôi chứng minh được rằng Saparang được xây cất bởi Đại sư Giang Pô, họ có thể trục xuất chúng tôi khỏi nơi đây tức khắc. Lúc đó tôi không mang theo cuốn sử liệu về những triều đại vua chúa miền Nguyên. Cuốn sách này đã đề cập rất rõ về công trình phục hưng Phật giáo của Đại sư Giang Pô. Tôi bèn đánh nứt liệu. Chính cuốn Debtors Gompo của học giả Paul Aiden cũng nói rõ về điều này. Paul Aiden là một học giả nổi tiếng rất được kính trọng tại Tây Tạng. Điều này khiến viên sĩ quan khựng lại. Ông trầm ngâm một lúc rồi ngừng lại. Vậy ư, tôi cần nghiên cứu lại việc này. Thôi được, tôi cho phép các ông tạm trú để nghiên cứu tài liệu trong khuôn viên chùa Saparang, nhưng cấm các ông không được ra phía sau núi. Câu nói vô tình này làm tôi giật mình. Như vậy, phía sau chùa Saparang còn một điều gì bí mật mà người ta không muốn chúng tôi biết đến? Chùa Saparang nằm ở lưng chừng một ngọn núi nhỏ. Phía sau chùa là đỉnh núi với nhiều mỏm đá lớn nhô lên cao, khiến người ta khó có thể biết được đằng sau những tảng đá còn ẩn giấu những gì. Tôi nghe nói ngày trước Đại sư Rinchen Yangpo đã xây cất một am thất nhỏ để phiên dịch kinh sách tại đó, nhưng về sau am thất này bị bỏ hoang, và theo thời gian đã sụp đổ hoàn toàn, không còn một dấu vết gì nữa. Đường lên đỉnh bị đá núi đổ xuống phủ kín từ lâu, và nhiều thế kỷ nay không còn ai nhắc nhở gì đến nó nữa. Nếu nó đã sụp đổ không còn dấu vết gì, thì tại sao người ta không muốn chúng tôi bén mảng đến phía sau núi? Trên đường trở về Saparang, tôi được tin quan thống đốc miền Rudok và sư trưởng tu viện Sakya Gompa Lạc Ma Phi Giang cũng vừa ghé qua nơi đây. Tôi không biết gì nhiều về Rudok, vì đó là một miền hết sức hoang vu hẻo lánh, nằm mãi tận cực bắc xứ Tây Tạng. Nhưng Sakya Gompa là một tu viện rất lớn, đào tạo nhiều tu sĩ nổi tiếng. Sáng hôm sau, vừa hoàn tất các nghi thức hành lễ tại chính điện Saparang, thì Lạc Ma Phi Giang ở đâu bước vào. Đó là một ông lão đã già nhưng da dẻ còn hồng hào, tướng mạo phương phi quắc thước. Ông chỉ mặc một tấm áo đơn sơ bằng vải bố đã rất nhiều chỗ. Mặc dù ở địa vị sư trưởng một tu viện lớn, ông có thể mặc những bộ y phục đẹp đẽ xứng đáng hơn. Sau khi chào hỏi xã giao, ông thản nhiên ngồi ngay xuống đất, nói chuyện với chúng tôi một cách thân mật như đã từng quen biết lâu ngày. Khi tôi đặt câu hỏi về phái Sakya, một môn phái lớn và truyền thống thiên về hoạt động xã hội, khác hẳn môn phái Kagyupa, vốn chú trọng về việc tĩnh tu, thì ông đã lắc đầu nói ngay. Tại sao lại phân biệt môn phái này nọ như thế? Đã là Phật tử thì cứ theo đúng lời chỉ dạy của Đức Phật mà tu hành để giải thoát là được rồi. tất cả các pháp đều là Phật pháp kia mà. Tôi hết sức khâm phục lời nói giản dị chân thành của vị sư trưởng, nhưng cử chỉ và cách ăn mặc lại rất bình dân này. Trong suốt câu chuyện, ông không hề tỏ ra tò mò muốn tìm hiểu gì về chúng tôi, như hỏi chúng tôi từ đâu đến, tu học với ai, và tại sao lại xuất hiện ở một nơi chốn hoang vu như thế này. Ông chỉ thảo luận những đề tài tu hành, thiền định và quán tưởng mà thôi. Ông tỏ ra là người có kiến thức rộng, một thứ kiến thức thực tế, dựa trên kinh nghiệm tâm linh, chứ không phải những danh từ trống rỗng của từ chương lý thuyết. Ngồi cạnh ông, tôi thấy dường như có một luồng từ điển an tĩnh ở đâu toát ra, khiến tôi thấy thân mật dễ chịu, như đứa cháu được ngồi gần ông nội. Từ khi Hòa Thượng Thô Mô qua đời đến nay, tôi chưa thấy ai có thể mang lại một cảm giác bình an cho người chung quanh như vậy. Lạc Ma Phi Nhân cho biết ông đang trên đường du hành qua Ấn Độ để chiêm bái các Phật tích. Ông chỉ đi một mình như một tăng sĩ tầm thường không người hầu cận, chứ không như nhiều vị sư trưởng khác, đi đâu cũng có một phái đoàn hộ tống rầm rộ. Trên đường ông gặp quan thống đốc tỉnh Ru Đốc đang đi kinh lý, vị này mời ông tháp tùng một quãng cho vui. Khi chúng tôi theo Lạc Ma Phi Nhân trở về lều, thì gặp ngay quan thống đốc tỉnh Ru Đốc và đoàn tùy tùng đi tới. Đây là một vị võ quan to lớn, vạm vỡ, có giọng nói rỗn rãng như tiếng chuông đồng. Ông tỏ ra tò mò về việc du hành của chúng tôi, nhưng ông còn tò mò hơn nữa khi nghe kể về đời sống tại những xứ khác. Khi Li Gotami đưa ra những tấm ảnh chụp được trên đường du hành, thì ông tỏ ra vô cùng thích thú và đặc biệt chú ý đến những tấm ảnh chụp các thiếu nữ Tây Tạng trong những bộ y phục cổ truyền. Ông nhất định đòi giữ một ít làm kỷ niệm. Li Gotami phải giải thích mãi rằng những tấm ảnh đó đều là tài liệu khảo cứu, chứ không phải là những bức ảnh sưu tập dành cho đàn ông truyền tay nhau xem. Sáng hôm sau, Lạc Ma Phi Văn đến tùy giả chúng tôi để lên đường. Tuy chỉ mới quen biết vị tăng này một thời gian ngắn, nhưng chúng tôi rất có cảm tình và chỉ muốn được gần gũi, học hỏi thêm với ông ta. Chúng tôi đưa tặng Lạc Ma Phi Văn một tấm ảnh chụp pho tượng Phật tại chùa Sa Nát làm kỷ niệm, nhưng ngài từ chối, nói rằng ngài luôn luôn giữ hình ảnh Đức Phật trong tâm, không cần một hình ảnh nào khác nữa. Trong khi chúng tôi cần lưu giữ những bức ảnh đó cho tài liệu nghiên cứu sau này. Thật khó mà diễn tả được cảm giác bệnh rịnh của chúng tôi khi từ biệt Lạc Ma Phi Văn. Không bao giờ tôi ngờ sẽ có dịp gặp lại ngài một lần nữa tại Phu, một làng nhỏ gần biên giới Ấn Tạng. Sau khi từ giả Lạc Ma Phi Văn, chúng tôi vội vã bắt tay ngay vào công việc còn dở dang. Hơn lúc nào hết, chúng tôi ý thức rằng mình đang chạy đua với thời gian. Bất cứ lúc nào công việc nghiên cứu sưu tầm cũng có thể bị ngăn trở, và chúng tôi có thể bị trục xuất khỏi nơi đây nếu chính quyền địa phương nghi ngờ một điều gì. Chúng tôi thức dậy khi tia sáng đầu tiên vừa ló dạng trên nền trời và tiếp tục cho đến tận khuya. Nhiệt độ mỗi ngày một lạnh hơn trước. Những lọ mực, những chai nước đều đông thành đá, dù đã được sưởi bằng những ngọn nến nhỏ. Khi trời trở lạnh, những người chăn dê bắt đầu di chuyển đến những thung lũng ấm áp kín đáo hơn. Nguồn tiếp tế lương thực của chúng tôi vì thế bắt đầu cạn dần. Khi trước chúng tôi còn mua được sữa dê và bột mì, nhưng về sau khi người chăn dê cuối cùng đã ra đi, thì miền này thực sự trở thành một thành phố bỏ hoang. Chúng tôi không nấu nướng gì nữa, ăn uống thật giản dị để tiết kiệm lương thực và để tranh thủ thời gian. Điều chúng tôi lo sợ đã xảy ra. Khoảng giữa tháng 12, một nhóm quân sĩ võ trang kéo đến, cầm đầu là một gã chột mắt, cử chỉ vô cùng hung hăng. Gã này cho biết việc phối kiểm với chính quyền trung ương tại Lhasa chưa có kết quả, nhưng viên sĩ quan chỉ huy miền này không muốn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Ông được lệnh phải đi kinh lý đèo Skipi, và không muốn có điều gì đáng tiếc xảy ra khi ông vắng mặt. Nên ông tự quyết định rằng chúng tôi phải rời khỏi Saparan ngay để chắc ăn. Ông còn hạ lệnh cho quân sĩ niêm phong chặt chẽ chánh điện ngôi chùa để không ai có thể vào nơi đây được nữa. Vì công việc còn dở dang, tôi thảo ngay một lá thư trình bày tự sự và yêu cầu vị này nên xét lại. Dĩ nhiên tôi không hy vọng gì ở lá thư này, nhưng mục đích của chúng tôi là kéo dài thời giờ chừng nào hay chừng đó. Một tuần lễ sau, nhóm quân sĩ trở lại cho biết vị sĩ quan đã bác bỏ lời đề nghị của tôi. Không những thế, ông ra lệnh cho nhóm quân sĩ này phải áp tải chúng tôi đến tận biên giới. Lúc đó chúng tôi cũng đã sưu tập hơn 200 bức họa, gần như tô lại hết những nét điêu khắc trên vách. Lý Gotami cũng đã chụp hơn 2.000 bức ảnh các pho tượng Phật, Bồ Tát lớn nhỏ. Chỉ còn một số nhỏ nằm khuất trong những hành lang hẹp vì thiếu ánh sáng nên chúng tôi đành bỏ qua. Chúng tôi ngậm ngùi từ giã Saparan sau khi đã làm những nghi thức hành lễ trong chánh điện một lần cuối. Trong suốt 3 tháng qua, chúng tôi đã được diễm phúc sống trong một cảm giác thật thoải mái, lân lân thoát tục, một tâm thức bình an chưa từng thấy. Chúng tôi đã rung động với những đường nét hội họa tuyệt vời, những chủng tự uy nguyên huyền bí khắc trên vách. Điều chúng tôi hằng mong ước đã thành sự thật. Giấc mộng sưu tầm những tài liệu còn bỏ sót nơi đây đã được hoàn tất. Nói tóm lại, chúng tôi không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Sau khi đã niêm phong cửa vào chánh điện, nhóm quân sĩ tỏ ra thoải mái, dễ chịu hơn. Họ cho phép chúng tôi được nghỉ ngơi vài hôm để chuẩn bị cho chuyến du hành trở về Ấn Độ. Trong suốt mấy tháng qua, mải mê với công việc sưu tầm, họa lại những tác phẩm nghệ thuật, tôi không để ý gì đến phong cảnh chung quanh. Bây giờ mọi việc đã hoàn tất, tôi mới bắt đầu để ý đến cảnh vật quanh đồi Saparan. Câu hỏi về sự bí mật phía sau núi lại hiện ra trong óc tôi. Buổi sáng hôm đó, lợi dụng nhóm quân sĩ còn ngủ say chưa dậy, tôi rón rén vòng qua con đường nhỏ dẫn ra phía sau núi. Đó là một lối đi rất hẹp, cảnh vật tiêu điều với những bức tường cũ kỹ phủ đầy rêu rông. Ngổn ngang đó đây là những gạch ngói bị gió bão cuốn bay đi, nằm lỏng chỏng khắp nơi. Hình như lâu lắm, không ai đi qua đây nên đường mòn bị cỏ mọc kín. Phải cố gắng lắm tôi mới tìm được lối đi. Nhưng chỉ đi ít lâu, con đường đã bị cắt đứt bởi những tảng đá khổng lồ từ trên cao đổ xuống, chặn mất lối đi. Tôi cố gắng tìm lối vòng quanh những tảng đá này, nhưng vô ích vì vách núi treo leo gần như dựng đứng. Chỉ có độc một sườn núi tương đối còn thoai thoải đó thôi. Cuối cùng, tôi quyết định leo lên những tảng đá khổng lồ đó, nhưng tôi cũng chỉ trèo lên được một khoảng là phải ngừng lại, vì vách đá dựng đứng như tường thành, không thể leo thêm được nữa. Thất vọng, tôi đành trở xuống. Nhưng trên đường đi xuống tôi phát hiện một hốc nhỏ nằm giữa hai kẹt đá mà đứng ở dưới nhìn lên thì không thể thấy được. Một linh tính kỳ lạ nào đó bỗng nảy sinh trong đầu óc tôi. Tôi bèn chui thử vào trong thì thấy quả đó là một khe hở rất hẹp nằm giữa những tảng đá lớn vạn cân. Nếu những tảng đá này bị va chạm lệch đi một chút thì nó sẽ nghiến nát những ai dại dột chui vào giữa ngay. Bình thường mà nói, không ai lại điên rồ chui vào khe hở nằm giữa những tảng đá lớn như vậy. Nhưng lúc đó, tự nhiên tôi như bị một hấp lực nào đó thu hút. Tai tôi nghe văng vẳng những dịu âm kỳ lạ, một thứ dịu âm hết sức quen thuộc mà lúc đó tôi chưa nhận ra. Tôi bèn cố gắng chui thử vào bên trong. Cho đến nay, tôi vẫn không hiểu một phép lạ nào đã làm cho giữa đống đá khổng lồ, sừng sững như một quả núi nhỏ, lại có một kẻ nhỏ, vừa vặn cho một người chui lọt như vậy. Khe hở này hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra, chứ không phải sức người có thể khoét ra như thế. Tôi lách qua lách lại trong khe hở đó được một lúc, thì thấy hình như nó dẫn lên cao hơn thì phải. Nhưng tôi không có thì giờ suy nghĩ nữa, tôi tiếp tục chùi người lên phía trước, như bị một sức mạnh nào đó lôi cuốn. Sau một lúc khá lâu mò mẫm trong vách đá tối om, tôi nhìn thấy một tia sáng chói lọi trước mặt. Chỉ vài bước tôi đã chui ra khỏi hốc đá và thấy mình đang đứng trên đỉnh Chaperon. Từ chỗ đứng tôi có thể nhìn thấy toàn xứ Tholin phía dưới. Cả đỉnh Khabar phủ đầy tuyết trắng nổi bật trên nền trời xanh biếc. Tôi đứng yên, tim đập rộn ràng, không biết vì mệt hay vì cảm động. Chính tại đây nhiều thế kỷ về trước, Đại sư Rinchen Yangpo đã dẫn một am thất nhỏ và bắt đầu việc phiên dịch các kinh điển mang về từ Ấn Độ. Chính tại chỗ này, Phật giáo đã du nhập trở lại Tây Tạng sau một thời gian dài bị cấm đoán. Làm sao người ta có thể diễn tả được cái cảm giác tuyệt vời khi được hiện diện tại một chốn linh thiêng như vậy? Đỉnh núi không lớn lắm, nhưng chung quanh có rất nhiều tảng đá khá lớn, nhô cao lên như để che chở. Và đến lúc đó, tôi mới nhận ra Chaperon không phải là một đỉnh núi tầm thường, mà chính là một đàn tràng mandala vô cùng linh thiêng, được sắp xếp thành một bông hoa sen nhiều cánh. Những tảng đá khổng lồ bao quanh đỉnh núi chính là những cánh hoa sen, và đỉnh núi chính là trung tâm điểm của đàn tràng, với những sự phối hợp của màu sắc thiên nhiên vô cùng khéo léo. Một sự an tĩnh lạ lùng không thể diễn tả bao trùm khắp không gian. Tuy tôi vẫn đứng yên nhìn ngắm phong cảnh chung quanh, nhưng tôi ý thức rằng cả không gian lẫn thời gian đều như tan biến vào một thực tại vĩnh cửu. Ánh mặt trời phản chiếu vào những tảng đá như cánh hoa sen, tạo thành những luồng ánh sáng lung linh huyền ảo. Khắp thân thể tôi rung lên bởi một cảm giác tê tê, như đang thấm nhuần một luồng từ điện ở đâu rót vào. Chính giữa đỉnh núi này, hay trung tâm của đàn tràng mandala, là một am thất nhỏ còn nguyên vẹn. Thì ra, những lời đồn đãi đã không đúng. Cái am mà Đại sư Rinchen Yangpo tự tay dựng lên vẫn còn nguyên. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng, ánh sáng tràn vào căn phòng làm tôi bỗng thấy chóa mắt bởi những hình ảnh lạ lùng chạm trổ khắp nơi trên vách. Tôi biết ngay rằng mình đang đứng trong căn phòng mà trước đây nhiều thế kỷ Đại sư Yangpo đã dùng để phiên dịch những bộ kinh điển quý nhất mang từ Ấn Độ qua. Nhưng tôi còn ý thức được rằng đây không phải là một căn phòng bình thường, mà nó chính là một trong những nơi chốn linh thiêng nhất mà người Tây Tạng gọi là Phanco Demcho, nơi những bậc tổ, những bậc tu chứng được làm lễ điểm đạo, Initiation Chamber. Khi đó tôi mới ý thức rằng chính Hòa Thượng Thomo đã hướng dẫn tôi đến đây. Dù âm quen thuộc mà tôi nghe văng vẳng đâu đây, chính là âm thanh những bài thần chú khẩu truyền mà Ngài đã chỉ dạy cho tôi. Nhờ trì tụng những bài này mà tôi mới giao cảm được với những rung động linh thiêng phát ra quanh đây, và chính sự giao cảm đã ứng hiện để giúp tôi nhìn thấy kẻ đá nhỏ, tìm được lối đi bí mật dẫn lên đỉnh đồi Chaperon. Ý thức được điều này, tôi bỗng thấy nghi ngờ, choáng váng trong một cảm giác lâng lâng kỳ lạ. Tôi có cảm tưởng rằng trong một thoáng giây, tấm màn dày vẫn phủ trên mắt tôi được vén lên, và ngay giây phút đó tôi mới ý thức rõ rệt được sự màu nhiệm của tinh túy mật tông. Những đường nét huyền bí của những chủng tự ghi khắc trên vách tường bỗng hiện lên một cách rõ ràng trước mắt tôi, nhưng nó không còn là những nét khắc, nét chạm trổ nữa, mà biến thành những dòng chữ cùng những bộ kinh. Những bộ kinh điển hết sức quý báu vẫn được lưu trữ từ bao lâu nay, chưa hề được truyền ra bên ngoài. Khi trước tôi đã ý thức rằng các bậc tổ mật tông đã sử dụng hội họa, điêu khắc như một hình thức để chú giải kinh điển, nhưng lúc đó sự hiểu biết của tôi vẫn còn thiếu sót. Nhờ chuyên tâm quán chiếu những chủng tự, nhờ mấy tháng liền lần theo những đường nét huyền bí, trí óc của tôi dần dần được khai thông phần nào, nhưng vẫn chưa nắm bắt được cái chân lý tột cùng của những dòng chữ ấy. Hôm nay đứng trong một đàn tràng mạn đà la tối linh, với những âm điệu huyền bí văng vẳng trong không gian, quan sát những chủng tử đặc biệt ghi khắc trên vách đá, tôi mới chợt tỉnh ngộ. Sở dĩ ngày trước tôi chưa quán triệt được những tinh túy đó vì còn thiếu kinh nghiệm tâm linh, còn thiếu chìa khóa để mở cửa bước vào cái thế giới huyền bí của mật tông. Những chủng tử ghi chép tại đây chính là cái chìa khóa, cái then chốt mà Đại sư Rinchen Yangpo đã quán triệt khi Ngài phiên dịch các bộ kinh thỉnh được từ tu viện Nalanda và Rikamisila. Đây là những bộ kinh tối thượng mà Đức Phật đã giảng dạy ngay sau khi Ngài thành đạo cho các bậc Đại Bồ Tát. Nó giải thích những giáo nghĩa bí mật của Đức Phật Đại Tỳ Lô Xá Na, đề cập đến cái thực tại cuối cùng của tánh không, của niết bàn diệu tâm, của chân lý trước khi pháp giới này được hiện thành, cũng như sự thành lập pháp giới. Đức Phật đã chứng ngộ được cái chân lý cùng cực rốt ráo, đã nhìn thấy tất cả những thứ biến hiện để tạo thành pháp giới. Từ cái uyên nguyên tĩnh lặng, từ cái bản thể chân như của vũ trụ mà chuyển thành âm thanh, từ âm thanh chuyển thành các rung động khác tạo ra màu sắc, mùi vị, hình tướng, vân vân. Tóm lại là các hình tướng sai biệt trong hiện tượng giới, từ cái tuyệt đối thể vô biên chuyển sang cái tương đối thể hữu hạn, với những mối tương quan nương tựa vào nhau để biến dịch, sinh tồn trùng trùng điệp điệp. Nhờ chìa khóa này tôi bắt đầu quan sát những hình ảnh ghi khắc trên vách, những lời chú giải của những bộ kinh bằng hình ảnh hiện rõ ra trước mắt tôi. Tôi đứng lặng người như hòa nhập vào thế giới của kinh trong một hồi lâu. Thời gian và hoàn cảnh không cho phép tôi họa lại những hình ảnh này, nhưng tôi nhớ đến cái máy ảnh của Ligotami. Đến khi đó, tôi mới ý thức rằng phải có một nhân duyên nào đó thúc đẩy Ligotami, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đi cùng với tôi trong chuyến du hành này. Trước khi khép cánh cửa lại, tôi cung kính làm các nghi thức đảnh lễ và trì tụng bài thần chú khẩu truyền. Bài thần chú mà cách đây nhiều thế kỷ chắc chắn đã được trì tụng tại chỗ này bởi các bậc tổ, các bậc thánh, mà công phu tu hành đã đem lại những nét đặc thù cho Phật giáo Tây Tạng. Tôi bước ra bên ngoài, ánh sáng ấm áp của một buổi sáng đẹp trời làm tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trước khi chui trở lại kẻ đá, tôi đứng lại quan sát cảnh vật chung quanh một lần nữa để ghi nhận hình ảnh tuyệt vời nơi đây. Tôi nhìn thấy dưới chân núi có những bóng người đang di chuyển. Tôi nhận ra Ligotami và một nhóm quân sĩ đang đi qua đi lại. Có lẽ họ đang đi tìm tôi. Chiều hôm đó, sau khi đưa tiền cho nhóm quân sĩ đi mua thực phẩm tại một thung lũng gần đó, chúng tôi trở lại đỉnh núi với chiếc máy ảnh và tất cả số phim dự trữ. Chúng tôi mở tung cánh cửa gỗ để ánh sáng bên ngoài tràn vào. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể chụp hết được mọi hình ảnh, nhưng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm. Ghi chú của tác giả, những bức ảnh này hiện được lưu trữ tại thư viện Dharamsala và Đông Kinh. Giáo sư Ono, một học giả nổi tiếng của Nhật, đã khởi sở nghiên cứu những lời chú giải kinh điển bằng tranh ảnh này từ nhiều năm nay. Ngày hôm sau chúng tôi rời Chaperon, gã chột mắt nhất định bắt chúng tôi phải vượt qua rặng Himachal Pradesh vào giữa mùa đông. Có lẽ hắn định đưa chúng tôi đến một chốn hoang vu nào đó, rồi bỏ mặc chúng tôi muốn ra sao thì ra. Hắn nói rằng các đường đèo đều phủ đầy tuyết, nên chỉ có cách đi quanh co men theo những rãnh núi sâu ở đó mà thôi. Chúng tôi đã học một bài học vô cùng đắt giá khi vượt qua những rãnh núi sâu đến đây, và dĩ nhiên không muốn phải học lại bài học đó nữa. Một lần nữa tôi ý thức rằng đã có những sự thu xếp huyền bí nào đó, khiến chúng tôi gặp hai người hướng đạo kém cỏi trên chuyến du hành đến đây, để chúng tôi có kinh nghiệm hơn. Tôi cương quyết đòi đi theo những con đường chính, những con đường mà các đoàn khách thương vẫn sử dụng. Sau một hồi bàn cãi rất lâu, gã chột mắt đành chấp thuận, nhưng vẫn hăm he rằng nếu gặp bão tuyết thì sẽ bỏ mặc cho chúng tôi đương đầu với mưa bão. Nếu Chaperon vào tháng chạp đã lạnh nhiều, thì vượt qua những ngọn đèo cao còn lạnh hơn nữa. Chiếc hàng thử biểu mang theo đã hư hỏng từ lâu, nên tôi không thể đo lường nhiệt độ một cách chính xác. nhưng tôi ước đoán nhiệt độ trung bình mỗi ngày vào khoảng 20 đến 30 độ dưới 0 độ bách phân. Chiếc lều vải của chúng tôi đông cứng thành đá, gần như không thể căng lên được nữa. Mặc dầu đã mặc nhiều lớp áo dày, nhưng chân tay chúng tôi đều sưng phồng lên vì lạnh. Mỗi cử động đều đem lại sự đau đớn vô cùng. May thay dọc đường đèo có nhiều làng mạc nhỏ, nên chúng tôi đã tận dụng mọi cơ hội để có thể được ngủ dưới một mái nhà bên cạnh lò sưởi ấm áp. Mỗi khi ghé qua những làng mạc, nhóm quân sĩ hộ tống thường đánh bạc, uống rượu và say ly bì, nên tôi phải mướn thêm một người hướng đạo khác cho chắc. Người hướng đạo tên Sheriff này là một thanh niên khỏe mạnh, thông thạo đường lối, nhiều kinh nghiệm và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Vì tuyết đã phủ kín ngọn đèo trên đỉnh Khabab, chúng tôi đành phải lặn lội qua một khe núi hẹp. Thực ra đó chính là một con sông nhỏ nước chảy xiết, nhưng nhiệt độ mùa đông đã biến nó thành một con đường bằng phẳng như gương vô cùng trơn trượt. Dĩ nhiên lừa ngựa không thể đi trên băng đá, nên chúng tôi phải mướn người phân vác hành lý. Nhóm quân sĩ hộ tống rất ngại phải đi trên dòng sông đóng băng này, vì nếu băng vỡ thì đoàn người chỉ có nước chết. Không ai có thể bơi lội gì trong làn nước lạnh giá đó được. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, tên chỉ huy chột mắt ra lệnh cho đám quân sĩ này quay về để mặc chúng tôi và nhóm phu dưới sự chỉ huy của Sheriff mạo hiểm tiếp tục cuộc hành trình. Việc di chuyển trên tấm gương phẳng này đòi hỏi một sự cố gắng liên tục. Chỉ một sải chân người ta có thể trượt ngã ngay, và biết đâu sự va chạm đó có thể làm băng vỡ lôi cuốn theo nhiều người khác. Hàng đêm chúng tôi tìm lên những tảng đá lớn nhô ra hai bên bờ sông để dựng trại. Vì nằm dưới một độ sâu tương đối kín gió nên khí hậu dễ chịu hơn.